Tiếp nối tập podcast trước về việc xác định mục tiêu học tập. Tập này mình nói về bước thứ hai trong hành trình tự học, đó là tìm nguồn học chất lượng. Cách dễ nhất là tìm đến các chuyên gia trong lĩnh vực để học, nhưng khi đó thì hãy cẩn thận, bạn có thể bị mắc phải hiệu ứng hào quang. Bộ lọc thông tin 5 bước của mình có những gì? Trước đây mình được nghe một câu nói ví von khá thú vị về năng lực. Đó là năng lực giống như một đôi đũa, rớt một cái thì phải tìm cái mới để tiếp tục ăn. Năng lực là một bộ kỹ năng, cần phải có sự kết hợp liên tục để tạo ra giá trị trong công việc. Thỉnh thoảng sẽ có một kỹ năng bị thui chột hoặc là không còn phù hợp với sự phát triển của thị trường, bắt buộc chúng ta phải học một kỹ năng mới để thay thế. Khá may mắn là bây giờ, việc tìm kiếm thông tin để học một kỹ năng mới không còn là vấn đề quá lớn. Internet đã cho phép chúng ta dễ dàng truy cập vào kho tài liệu khổng lồ của nhân loại ở bất cứ nơi đâu, thời điểm nào. Tuy vậy thì nó cũng phát sinh một vấn đề mới, đó là giữa một cái đại dương thông tin như vậy, đâu sẽ là nơi có những thông tin chất lượng, đa dạng. Ở tập 27, hành trình tự học gồm 7 bước, mình đã chia sẻ một vài nguồn mà bản thân thường tham khảo thông tin từ chúng. Trong tập hôm nay, mình sẽ đánh giá kỹ hơn các nguồn học đó. Biết được nguồn thông tin chất lượng là một chuyện, mình nghĩ quan trọng hơn cả là bản thân cũng phải tự tạo ra được một bộ lọc thông tin đủ tốt để bảo vệ chúng ta khỏi những cái dữ liệu sai lệch, những cái thông tin không chính xác, nhất là ở cái thời đại nền kinh tế của sự chú ý đang phát triển, nơi mà tài nguyên bị khai thác lại chính là sự chú ý của chúng ta. Nên sẽ không thiếu những cái tổ chức hay cá nhân tìm cách sáng tạo trong ngoặc kép những cái câu chuyện không có thật, hay là cố tình chỉ nói ra một khía cạnh của sự kiện, như là câu nói một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Khi còn nhỏ, không biết bạn có từng là nạn nhân của nhiều sự thật một nửa từ người lớn như vậy không? Như là mình thì đã từng tin sái cổ rằng nếu để chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ biết bơi. Kết quả là sau khi bị cắn nhiều lần, mình vẫn không biết bơi, thậm chí là đã vài lần suýt đuối nước. Hay chuyện nếu ăn trái cây mà nuốt hạt thì cây sẽ mọc qua miệng, tai hay là mũi, đã từng gây cho mình nhiều sự ám ảnh khi lỡ nuốt một cái hạt nào đó. Bây giờ mình biết chúng chỉ là trò đùa, nhưng đây là một ví dụ đơn giản và tiêu biểu cho hậu quả của việc tiếp nhận những thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng lên chúng ta như thế nào. Bản thân mình từng được gắn biệt danh là Mr. Lý Sự. Cái tên xuất phát từ việc mình có thói quen tranh luận và mở rộng mọi vấn đề khi trao đổi với người khác. Có lẽ đối với người đặc biệt danh này thì đây là một cách chiêu chọc cái thái độ lý sự của mình. Nhưng mà với cá nhân mình thì nó phản ánh sự hoài nghi của mình, đồng thời là ước muốn khám phá thấu đáo gốc rễ của vấn đề trước khi đưa ra kết luận cho bất kỳ điều gì. Qua nhiều năm, chính nhờ cái thói quen này đã xây dựng cho mình một tư duy quan trọng, đó là critical thinking, thường được gọi là tư duy phản biện, mà dịp nào đó mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về tư duy này. Quay lại thì sự hoài nghi hay là ước muốn tìm hiểu nhiều góc nhìn này là rất cần thiết cho việc tự học. Thế nên tập podcast này mình sẽ nói về 5 bước để hoài nghi một cách hợp lý khi tìm đọc bất kỳ thông tin mới nào. Nói cách khác là bộ lọc có 5 lớp mình dùng để lọc ra những thông tin sai lệch. Trước khi nói đến bộ lọc thông tin, thì mình chia sẻ trước về những nguồn thông tin phổ biến để tự học. Qua nhiều năm tìm kiếm và áp dụng thông tin, kiến thức từ những cái nguồn này, thì đây là những cái nhận định của mình theo 5 tính chất: độ chính xác, tính cá nhân hóa, lợi ích, hạn chế và cách tiếp cận. Mình sẽ để đầy đủ trên màn hình để bạn dễ so sánh, và nếu bạn có một nhận định khác với mình hoặc là có một nguồn thông tin chất lượng khác thì bình luận bên dưới để mọi người cùng biết thêm nhé. Nguồn thông tin đầu tiên phổ biến nhất là đến từ sách kỹ năng chuyên môn. Vì là một người ham đọc sách nên mình có chút thiên vị cho cái nguồn này. Ở thời điểm hiện tại thì việc xuất bản sách đã trở nên dễ dàng hơn, nên cũng sẽ không tránh khỏi cái việc xuất hiện những cái đầu sách thiếu chất lượng. Tuy vậy, sách vẫn là một kho tàng tri thức quý báu với những tính chất có độ chính xác rất là cao, nhất là những đầu sách được viết bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của họ, phải qua khâu kiểm duyệt gắt gao của các nhà xuất bản uy tín. Các review từ cộng đồng mê sách cũng giúp chúng ta dễ xác định cái độ chính xác của một cuốn sách nào đó hơn. Nhưng bù lại, tính cá nhân hóa của sách thì lại thấp. Bởi vì thường thì nội dung của sách sẽ được tác giả rút tỉa về những cái nguyên tắc cốt lõi nhất để có thể phù hợp được với nhiều bối cảnh hơn. Do vậy thường khó có sự thích ứng với nhu cầu cá nhân riêng lẻ của mỗi người. Nhưng lợi ích của nó thì lại sâu về kiến thức chuyên ngành và có thể tham khảo lâu dài. Về mặt hạn chế thì nó không linh hoạt, cập nhật chậm so với kiến thức mới. Vì thường phải chờ bán hết cái số lượng sách đã phát hành thì mới có thể cập nhật lại nội dung khi mà tái bản ở lần tiếp theo. Với cách tiếp cận thì chúng ta nên mua sách từ những cái nhà xuất bản uy tín hoặc là mượn từ các thư viện trong các trường đại học. Bởi vì những nơi này thì sẽ có cái sự tuyển chọn các đầu sách trước khi đưa vào trong thư viện. Hoặc là nghe ở những cái ứng dụng sách nói hay là từ review giới thiệu sách của bạn bè, chuyên gia trong cái lĩnh vực đó. Nguồn thông tin thứ hai cũng phổ biến là từ Internet và website như là Medium, Quora, Reddit, Podcast hay là YouTube. Bên cạnh sách thì đây là những cái nguồn ngon, rẻ và thỉnh thoảng bổ mà mình thường xuyên học tập với những cái đặc tính như độ chính xác, biến đổi từ thấp đến cao tùy thuộc vào nguồn và khả năng tìm kiếm của bạn. Tính cá nhân hóa cao, có thể tìm kiếm thông tin cụ thể theo nhu cầu, từ khóa hoặc là lĩnh vực riêng biệt và thường được chia sẻ dưới dạng kinh nghiệm cá nhân. Mặt lợi ích thì nó đa dạng thông tin, cập nhật liên tục, miễn phí hoặc là chi phí thấp. Về mặt hạn chế thì thông tin từ những cái nguồn này có thể sẽ không được kiểm chứng, buộc chúng ta phải tự chọn lọc. Cách tiếp cận thì chỉ cần có mạng Internet là được. Nguồn thông tin tiếp theo là từ các website, các nền tảng học trực tuyến như là Udemy, Khan Academy, Coursera hay là Skillshare. Nói thật thì đây là những nguồn mà mình ít tiếp cận nhất, nhưng theo những gì mình tìm hiểu thì đây là những nguồn tương đối uy tín với độ chính xác cao do các khóa học thường được thiết kế bởi chuyên gia hoặc là giáo viên có kinh nghiệm với những cái quy trình kiểm định nội dung rất là chặt chẽ của các nền tảng. Tính cá nhân hóa thì từ trung bình tới cao, nhiều nền tảng cho phép bạn lựa chọn khóa học theo nhu cầu cá nhân, nhưng đổi lại thì ít có sự tương tác trực tiếp với người dạy. Về mặt lợi ích thì những nền tảng này có đa dạng các khóa học, mỗi cái bài giảng đều có cấu trúc rõ ràng và thường có chứng chỉ sau khi hoàn thành. Còn về mặt hạn chế thì thiếu tính tương tác trực tiếp, không có phản hồi ngay lập tức cho những câu hỏi cụ thể của người học. Cách tiếp cận thì chỉ cần đăng ký trực tuyến và tham gia các khóa học trên các nền tảng. Chi phí thì thay đổi theo nhu cầu. Nguồn thông tin có giá trị tiếp theo là đến từ bạn bè, các mối quan hệ ở ngoài đời. Đây là một nguồn vừa dễ mà lại vừa khó, bởi vì những người chuyên gia có thế mạnh nổi bật thì đôi khi chúng ta lại không dễ để làm bạn với họ. Nhưng nếu có được những mối quan hệ như vậy thì những thông tin đến từ họ lại rất có nhiều giá trị. Với nguồn này thì độ chính xác biến đổi tùy thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và bối cảnh của người cung cấp thông tin cho chúng ta. Tính cá nhân hóa thì cao, bởi vì chúng ta có thể trao đổi, thảo luận trực tiếp về một cái vấn đề cụ thể nào đó với họ. Lợi ích là có được sự tương tác và học hỏi kinh nghiệm thực tế, nhưng cũng có hạn chế, đó là về phạm vi kiến thức, kinh nghiệm. Và đôi khi những điều đó chỉ phù hợp với bối cảnh cụ thể của người cung cấp thông tin. Tiếp cận thì chúng ta phải xây dựng và duy trì các mối quan hệ này. Đương nhiên là phải đến từ sự chân thành. Nguồn thông tin cuối cùng là đến từ những công cụ AI, ví dụ như là ChatGPT hay là Gemini. Hơn một năm trước thì ChatGPT xuất hiện đã làm thay đổi cách thức tự học của mình rất nhiều. Có dịp thì mình sẽ nói kỹ hơn, còn đây là những nhận định của mình. Độ chính xác về thông tin của các công cụ AI thì tương đối cao, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác 100%, do nó phụ thuộc vào cái nguồn dữ liệu đào tạo của cái công cụ AI đó. Nên là hãy ưu tiên những công cụ nào có thể truy cập được trực tuyến và được update với những cái nguồn dữ liệu mới nhất. Tính cá nhân hóa thì khá là cao, bởi vì nó có thể trả lời các câu hỏi cụ thể và những cái phản hồi cho người học. Lợi ích từ nguồn học này thì truy cập được nhanh, linh hoạt, có khả năng trả lời câu hỏi và hỗ trợ học tập 24/7, cung cấp kiến thức từ một cái lượng lớn dữ liệu. Nhưng cái mặt hạn chế thì đôi khi có thể cung cấp những cái thông tin không chính xác hoặc là đã bị lỗi thời, cần được kiểm chứng với các nguồn khác. Cách tiếp cận thì chỉ cần thông qua Internet, thường là miễn phí hoặc phải trả phí nếu dùng nhiều chức năng hơn. Đúng ra thì mình sẽ chỉ nói về các nguồn học này là đủ, vì như cái tên của bước 2 trong hành trình tự học là tìm nguồn thông tin chất lượng, đa dạng, dễ tiếp cận. Nhưng thực tế bạn nghe podcast của mình có thể đang trên hành trình tự học những thứ khác nhau, nên mình không thể nào liệt kê đầy đủ và chi tiết cho từng lĩnh vực. Thay vào đó, mình sẽ chia sẻ lại bộ lọc thông tin mình đã tự hình thành và sử dụng trong nhiều năm qua. Đây là một bộ tiêu chuẩn để đánh giá xem đâu là thông tin đáng tin cậy và phù hợp với mục đích của mình. Bộ lọc thông tin này sẽ đem lại nhiều lợi ích. Thứ nhất là nó nâng cao hiểu biết. Bộ lọc thông tin giúp chúng ta tập trung vào những cái thông tin chất lượng và hữu ích, qua đó dần dà tăng cường sự hiểu biết và vốn kiến thức giá trị. Nó còn giúp tiết kiệm thời gian, bởi vì chúng ta không thể đọc, hiểu và ghi nhớ mọi thông tin. Bộ lọc thông tin giúp chúng ta lọc bỏ những cái thông tin không cần thiết, từ đó tận dụng thời gian một cách hiệu quả. Thứ ba là ngăn ngừa sự quá tải thông tin. Phải tiếp xúc với lượng thông tin lớn có thể gây stress, giảm khả năng tập trung và suy nghĩ một cách minh bạch. Bộ lọc thông tin giúp chúng ta giảm bớt số lượng, đảm bảo cân đối và chất lượng thông tin nhận được. Cuối cùng thì bộ lọc còn giúp chúng ta hình thành quan điểm cá nhân đa chiều. Thông qua việc tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy, chúng ta có thể xây dựng một cái nhìn đa chiều về một vấn đề, thay vì chỉ nhìn từ một góc độ duy nhất. Có câu nói "You are what you eat and read" của Maya Corrigan, mang ý nghĩa bạn là những gì bạn ăn và đọc. Hay bên nhà Phật thì có liệt kê con người có 4 loại thức ăn, gồm đoàn thực là những cái thực phẩm có thể ăn được, xúc thực là cảm xúc, tư niệm thực là ý chí, ý nguyện, và cuối cùng là thức thực là tâm thức, nghiệp lực. Đây đều là những quan điểm nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì chúng ta hấp thụ vào bên trong mình, không chỉ là thức ăn mà còn là thông tin, kiến thức, cảm xúc, trải nghiệm, vân vân. Chính vì thế một lần nữa, mình muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được bộ lọc thông tin. Nó cũng giống như thói quen ăn uống lành mạnh bảo vệ sức khỏe thân thể, thì bộ lọc thông tin đã bảo vệ sự lành mạnh của tinh thần. Để dễ hình dung, mình sẽ dùng cấu tạo của bộ lọc nước để mô tả bộ lọc thông tin. Nó sẽ được chia thành nhiều lớp nhằm giúp việc xây dựng và áp dụng trở nên dễ dàng hơn. Lớp đầu tiên đó là lọc theo nguồn, tức là biết tìm kiếm thông tin từ những nguồn tin cậy như mình đã nói ở đầu podcast. Hoặc là khi tiếp cận một cái thông tin mới, hãy quan tâm tới nguồn của nó đến từ đâu. Ở thời điểm này, muốn học một thứ gì đó, bạn chỉ cần lên mạng search từ khóa là sẽ ra vô số khóa học, chuyên gia đang chia sẻ về cái chủ đề đó. Hoặc trong quá trình học, có những thắc mắc thì search cũng sẽ ra hàng trăm câu trả lời với những cái quan điểm khác nhau. Thông thường, chúng ta sẽ dễ tin vào người nổi tiếng trong lĩnh vực đó hoặc những câu trả lời có nhiều view, tương tác nhất. Điều này không có gì sai, vì họ nổi tiếng nghĩa là thông tin họ nói ra gây ảnh hưởng đến nhiều người. Nhưng lưu ý là khi chọn như vậy, chúng ta có thể đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng hào quang. Hiệu ứng hào quang là một hình thức thiên vị nhận thức, nơi mà đánh giá tổng quan của chúng ta về một người hay về một sự việc nào đó chỉ dựa trên một khía cạnh nhất định. Chẳng hạn như ta dễ có kỳ vọng rằng một người có tài năng thiết kế cũng là người có những cái nhận định sáng suốt về nghệ thuật, điện ảnh hay thậm chí là về chính trị, giáo dục. Hiệu ứng này cũng đúng với cả tổ chức, như là việc chúng ta cho rằng những tổ chức càng lớn thì thông tin càng chính xác. Nhưng cũng không ít trường hợp đã có những tổ chức phải đứng ra xin lỗi đính chính vì đã vội vàng đưa ra thông tin sai lệch. Dù sao thì vận hành tổ chức đằng sau cũng là con người mà. Dù vậy, các chuyên gia đầu ngành, các tổ chức lớn uy tín vẫn là những nguồn thông tin đáng tin cậy. hơn là những người chỉ có sự nổi tiếng hay các tổ chức truyền thông đậm tính thương mại, do động cơ của họ thường chú trọng vào sự chú ý hơn là cung cấp thông tin chính xác. Vì thế, để có lớp lọc đầu tiên này, chúng ta cần phải có thói quen luôn kiểm tra độ tin cậy, uy tín và năng lực của nguồn thông tin. Ưu tiên những thông tin được xác nhận bởi nhiều nguồn tin cậy hơn là chỉ dựa vào một nguồn duy nhất. Qua được lớp này sẽ là lớp tiếp theo, lọc theo bằng chứng. Lớp này là để nhắc chúng ta biết rằng thông tin cần được hỗ trợ bởi bằng chứng cụ thể và không nên vội tin vào thông tin khi chưa có bằng chứng xác thực. Giả sử bạn lướt mạng và thấy một quảng cáo về một khóa học tiếng Anh khẳng định rằng chỉ sau một tháng học bạn có thể thành thạo tiếng Anh giao tiếp, nghe thì có vẻ hấp dẫn phải không? Nhất là nếu bạn đang tìm cách nhanh chóng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên, trước khi bạn quyết định chi tiền cho khóa học này, quan trọng là bạn cần tìm kiếm bằng chứng cụ thể về hiệu quả của nó. Bạn nên kiểm tra những bằng chứng sau: đánh giá và phản hồi từ những người đã tham gia khóa học trước đây, họ nói gì về chất lượng và hiệu quả của nó; chứng chỉ hoặc bằng chứng nào về năng lực và uy tín của tổ chức hoặc cá nhân đứng đằng sau khóa học; cụ thể hơn, liệu có bằng chứng khoa học hoặc nghiên cứu nào ủng hộ ý tưởng rằng một người có thể đạt được sự thành thạo trong giao tiếp tiếng Anh chỉ sau một tháng không? Ví dụ mình vừa nêu ra nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm và đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra quyết định dựa trên thông tin quảng cáo. Điều này giúp bạn không bị lãng phí thời gian và tiền bạc vào những cái lời hứa không thực tế. Lớp màng lọc thứ ba là lọc theo thời gian. Luôn để ý tới thời điểm thông tin được đăng tải hay xuất hiện. Bởi vì thông tin mới xuất hiện có khả năng sẽ chưa chính xác hoặc là chưa đầy đủ. Như đã nói, động cơ của những cá nhân, tổ chức truyền thông là muốn thu hút nhiều sự chú ý nhất có thể. Nên khi vừa nhận một thông tin mới, họ thường bỏ qua bước xác thực mà đăng tải ngay cho nóng. Hoặc ngược lại, thông tin, kiến thức cũng có thể trở nên lỗi thời theo thời gian. Đặc biệt đó là những cái kiến thức liên quan tới công cụ thuộc về lĩnh vực công nghệ. Chẳng hạn như ở thời điểm hiện tại, những công cụ AI mới đang phát triển và cải tiến với tốc độ chóng mặt. Vì thế, những cái khóa học hay những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng AI từ năm ngoái chưa chắc bây giờ đã còn sự tối ưu hay thậm chí là đã bị lỗi thời, thiếu hiệu quả. Nên hãy luôn để ý tới mốc thời gian của thông tin. Lớp tiếp theo là lọc theo nội dung. Lớp này nhắc nhở chúng ta cần phải đọc thông tin từ đầu đến cuối, đặc biệt là khi lấy thông tin từ trên mạng. Không nên chỉ dừng lại ở đọc tiêu đề mà cần phải đọc cả vào chi tiết. Và khi đọc thì cố gắng đặt mình vào các góc nhìn khác từ những cái chủ thể khác nhau trong nội dung. Vì nội dung thông tin có thể sẽ bị biên tập, chỉ trình bày một phần của sự thật cho một mục đích nào đó, đặc biệt là những thông tin gây sốc, chứa đựng nhiều yếu tố cảm xúc. Điều này càng nguy hiểm hơn khi chúng ta mắc phải thiên kiến xác nhận. Thiên kiến xác nhận là xu hướng tìm kiếm thông tin để ủng hộ niềm tin hiện tại của bản thân. Ví dụ như nếu chúng ta không có thiện cảm với một ca sĩ nào đó, thì thường sẽ không tin vào những bài báo tích cực về ca sĩ đó. Hoặc trong học tập, giả sử như bạn muốn học chơi đàn guitar và đã tin rằng phương pháp học tốt nhất là tự học với video trên mạng, thay vì thuê một giáo viên hay là tham gia lớp học. Do thiên kiến xác nhận, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm và chú ý nhiều hơn đến những thông tin hoặc là câu chuyện thành công về những người đã tự học chơi guitar bằng video, trong khi sẽ cố tình bỏ qua hoặc là coi nhẹ những cái thông tin về giá trị của việc học với giáo viên hay học trong môi trường lớp học. Một hiệu ứng tâm lý khác ảnh hưởng lên chúng ta nữa là hiệu ứng buồn vang thông tin. Nếu không chủ động tìm kiếm bên ngoài vòng tròn thông tin quen thuộc, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái chỉ tiếp nhận những cái quan điểm củng cố cho niềm tin sẵn có. Khi đó thì việc một thông tin nào đó được lặp đi lặp lại liên tục có thể tạo ra ảo tưởng về sự thật. Ví dụ như nếu xung quanh bạn toàn là những người tự học chơi guitar bằng video, thì họ sẽ có xu hướng khuyên bạn nên học theo cách đó. Nhưng mỗi người sẽ có những cách thức học phù hợp khác nhau, thậm chí là mục đích học cũng khác nhau. Nếu bạn muốn chơi guitar bài bản và chuyên nghiệp, thì tự học bằng video sẽ là không đủ, mà cần tới lớp và có người trực tiếp giảng dạy để củng cố những nền tảng cơ bản. Nói rộng hơn nữa là khi tham gia vào các nền tảng mạng xã hội, chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi thuật toán của AI từ những cái nền tảng này. Chúng sẽ dựa trên sự chú ý và tương tác của chúng ta về những chủ đề trước đó, rồi liên tục đề xuất những cái nội dung tương tự mà không quan tâm đến tính chính xác của những cái thông tin này. Các thuật toán này làm cho hiệu ứng buồng vang càng ảnh hưởng lên người xem mạnh mẽ hơn. Lớp lọc cuối cùng là lọc theo mục đích. Hãy xem mọi thứ là tài nguyên, bao gồm cả thời gian, năng lượng và năng lực tư duy của chúng ta, và chúng có một sự hữu hạn nhất định. Vì thế hãy sử dụng chúng một cách thông minh, tiết kiệm để luôn đặt câu hỏi: thông tin này giúp mình làm gì? Hay mình có cần phải biết thông tin này không? Trước khi tiếp xúc với một thông tin mới, ví dụ như đang tìm kiếm thông tin về những tips học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả, bạn có thể sẽ vô tình bắt gặp video một người Anh bản địa gặp khó khăn như thế nào khi học tiếng Việt với giọng Huế. Video này thì có vẻ thú vị đấy, nhưng nó sẽ làm bạn sao nhãng khỏi mục đích chính của việc học lúc đó. Điều này lâu dần sẽ hình thành một cái thói quen thiếu sự kỷ luật và cam kết với mục tiêu học tập, nhất là khi đối mặt với những thông tin đậm tính giải trí ở trên mạng. Vậy là mình đã chia sẻ xong bộ lọc 5 lớp, gồm lọc theo nguồn, theo bằng chứng, theo thời gian, theo nội dung và theo mục đích. Như mọi khi, mình muốn nhắc nhở bạn nghe podcast của mình là hãy tham khảo và điều chỉnh những kinh nghiệm của mình theo cách phù hợp với bạn. Thứ tự 5 lớp màng lọc này cũng có thể điều chỉnh lại, miễn sao là nó hữu dụng với bạn, hoặc là có thể thêm lớp thứ 6, thứ 7 cũng được. Giữ cho mình một chút hoài nghi với mọi thứ cũng là một cách để bạn phát triển tư duy. Hành trình tự học hiệu quả không chỉ nhờ vào nguồn thông tin chất lượng, mà nó còn nhờ vào sự tổng hợp của việc tư duy, hệ thống thông tin và thực hành. Xin mượn câu nói của giáo sư Clay Shirky để kết thúc tập podcast này. Vấn đề không phải là bị quá tải thông tin, mà là chúng ta đã thất bại khi lọc chúng. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.